Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Chúng con là những Phật tử mù khiếm thị, chúng con chỉ biết niệm Phật tu pháp môn tịnh độ. Xin Thầy cho biết hành trang tư lương để được về với Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Lý Ngọc Nga. Trước nhất thì chúng tôi xin được cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho đạo hữu Lý Ngọc Nga luôn được bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống với sự khiếm khuyết trong thân phận của chính mình. Và kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, là một người phát tâm tu tập theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh, thì chúng ta không thể nào không biết ba yếu tố, đó là tín, nguyện và hạnh. Tín đó chính là niềm tin, tin nơi bản thân mình có thể gột rửa tất cả những yếu tố của tham sân si, và chúng ta tin nơi cái khả năng có thể đạt được kết quả giải thoát và giác ngộ viên mãn nơi tự thân của chính mình. Cái thứ hai là chúng ta tin nơi Đức Phật A Di Đà, đó chính là cái cõi vắng lặng thênh thang không có nhiễm ô phiền trược. Cõi nước đó có Đức Giáo Chủ là Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai đó là nguyện, có nghĩa là chúng ta phát tâm một cách dõng mãnh, kiên cố, không bao giờ lung lay, để hướng về cái cõi Tây Phương Cực Lạc kia. Và lời nguyện đó chính là điều hết sức căn bản trong Phật giáo. Chưa có một Đức Phật hay là một vị Bồ Tát nào mà không xác lập một lời nguyện của mình để mà độ sanh, để mà thành Phật hết thảy. Cái thứ ba là hạnh, đó chính là cái pháp hành mà mình áp dụng vào hàng ngày trong đời sống, để chúng ta chuyển hóa cái thân khẩu ý của mình luôn luôn hướng tới cái con đường mà mình đã định sẵn ở phía trước. Đó chính là đem thân, đem khẩu, đem ý của mình áp dụng vào cái phương pháp niệm Phật, làm cho chúng ta nhiếp tâm bất loạn, thì lúc đó trọn vẹn trên cái phương pháp hành để hướng tới cái quả vị. Ba yếu tố đó là những điều hết sức căn bản để một người thực tập trên cái pháp môn tu niệm Phật này dấn thân mà thực hiện. Kính thưa đạo hữu, có một câu chuyện kể về bà lão cúng đèn vào thời của Đức Thế Tôn còn tại thế. Đó là vào một ngày nọ, vua A Xà Thế phát tâm cúng 100 thùng dầu để thắp sáng tịnh xá Kỳ Hoàng, nơi Đức Phật và hàng thánh chúng đang cư ngụ. Khi nghe tin vua A Xà Thế phát tâm cúng dường nhiều như vậy, thì bà già nghèo nàn này khởi tâm dõng mãnh, và bà đã đi xin được 2 đồng tiền. Thế rồi bà đem 2 đồng tiền đó đi mua dầu và đến tịnh xá Kỳ Hoàng cũng thắp đèn mà cúng. Khi thắp lên ngọn đèn để cúng, bà phát nguyện như thế này: nếu sau này tôi thành đạo vô thượng như Đức Phật, thì ngọn đèn này sẽ sáng suốt đêm nay và rực rỡ dị thường. Thế là cho đến sáng hôm sau, Đức Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên đi tắt hết tất cả những ngọn đèn. Cho đến ngọn đèn cuối cùng của bà lão thì không thể tắt được. Lúc bấy giờ thì Đức Phật mới bảo với lại ngài Mục Kiền Liên rằng ngọn đèn ấy là hào quang của một Đức Phật trong tương lai, cho nên ông không thể dùng thần thông của mình mà làm tắt nó được. Câu chuyện về ngọn đèn không thể tắt của bà lão nghèo nàn đó cuối cùng cũng đến tai của vua A Xà Thế. Thế là vua A Xà Thế hỏi kỳ bà rằng: ta làm công đức rộng lớn như vậy mà Đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật, còn bà lão nghèo nàn kia chỉ thắp có mỗi một ngọn đèn, mà tại sao Đức Phật lại thọ ký cho bà thành Phật như vậy? Kỳ bà mới trả lời nhà vua rằng: ngài tuy cúng nhiều đèn nhưng mà tâm không chuyên nhất, không bằng bà già kia chỉ có cúng một ngọn đèn mà tâm chuyên nhất đối với Đức Phật. Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, cái tâm chuyên nhất đó là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để chúng ta định hình sự hành hoạt của mình trong cuộc sống. Nếu như trong tất cả những thời gian chúng ta còn sống mà chúng ta chỉ nghĩ về thế giới của Đức Phật A Di Đà, ăn cũng nghĩ về Đức Phật A Di Đà, nói cũng nghĩ về Đức Phật A Di Đà, ngủ cũng nghĩ về Đức Phật A Di Đà, và tất cả những khởi niệm của mình lên đều nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, thì chẳng cần chúng ta chết mà ngay cả lúc sống này chúng ta cũng đã ở trên cái thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi. Vì vậy mà tư lương để chúng ta có thể hành hoạt và mang theo trên con đường đi đến cõi Phật đó, đó chính là làm cho thân khẩu ý của mình lúc nào và bao giờ cũng nghĩ đến ngài hết thảy, và chúng ta không có mảy may nghi ngờ nào đối với Đức Phật kia, cũng như đối với bản thân mình có khả năng để có thể vãng sanh về thế giới của ngài được. Nếu như lúc nào và bao giờ thân, khẩu, ý của tự thân chúng ta luôn nghĩ về ngài, luôn hướng đến Ngài, thì lúc đó chúng ta đã đạt được cái hiện tại lạc trú nơi cõi ta bà này. Và lúc đó thì cõi ta bà này sẽ biến thành cõi tâm tịnh độ của chính mình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cũng kính chúc tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta thiện thệ trong cuộc đời. Nam Mô A Di Đà Phật.